sự nghiệp lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với hội nghị các bề trên thượng cấp các hội dòng có mặt tại Việt Nam. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Anh chị em thân mến, Trần Phước Teresa Calcutta, một người đã được nhiều giải thưởng. Cả thế giới biết đến tên tuổi của mẹ. Lần nào cũng thế, mỗi khi có một viên chức chính phủ Ấn Độ gọi điện thoại để chúc mừng, mẹ đều trả lời rằng: Tất cả vì vinh quang Thiên Chúa. Từ bài đọc tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không phải là một hợp đồng kinh tế theo kiểu: Nếu anh thực hiện xong việc này, tôi sẽ trả anh mức lương đã thỏa thuận. Bên nào sai hợp đồng, bên đó chịu trách nhiệm. Không, mối tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa là tình liên đới cha con, một tình yêu vô vị lợi mà Người đã dành cho chúng ta, dẫu ta chỉ là một người đầy tớ. Một đầy tớ không có quyền đòi hỏi điều gì. Việc chu toàn thánh ý cũng không là điều kiện để ta đòi hỏi điều kiện này hay điều kiện khác. Có nhìn nhận như thế, thì dù cuộc sống gặp nhiều thử thách hay thất bại, ta vẫn cứ vui tươi, tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Từ đó, ta cũng không kiêu căng hay oán trách, mà một niềm phó thác, vì ta nhận thức rằng mình chỉ là tôi tớ vô dụng trước mặt Thiên Chúa, và ta làm việc theo bổn phận được giao phó. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về bổn phận của mỗi người trong cuộc sống. Mỗi người đều có những bổn phận riêng của mình, cần phải chu toàn với lòng khiêm tốn, chứ không phải để đòi công trạng. Trong gia đình, chồng sống cho ra chồng, vợ sống cho ra vợ, cha sống cho ra cha và con sống cho ra con. Sống được thuyết chính danh này của Nho giáo đề nghị thì xã hội và gia đình sẽ tốt đẹp và bình an biết bao. Bổn phận của mỗi người Kitô hữu trước hết là bổn phận với Chúa, đó phải là tôn thờ, yêu mến, lắng nghe lời Chúa và đáp trả bằng cuộc sống của mỗi người. Với giáo hội, bổn phận người tín hữu là góp phần vào đời sống thánh thiện nhằm xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh. Và sau hết là đối với tha nhân, bổn phận người Kitô hữu là thực thi bác ái để làm chứng cho tình yêu và cho danh Thiên Chúa giữa cuộc sống của mình. Lạy Chúa, đứng trước thánh nhan Ngài, chúng con chỉ là những tôi tớ vô dụng, chỉ làm việc theo những gì được trao phó. Thực thi bổn phận của mình thật là khó, thực thi bổn phận cách khiêm tốn lại càng khó hơn. Xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến, để chúng con chu toàn bổn phận của mình theo như lời Chúa dạy một cách tốt đẹp. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị A.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích về đời sống vĩnh cửu. Vào lúc 12 giờ ngày 10 tháng 11 vừa qua, hàng ngàn người đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để gặp gỡ Đức Thánh Cha và nghe Ngài giáo huấn dựa vào nội dung đoạn tin mừng Chủ nhật 32 thường niên. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giê-xu tranh luận với những người phái Sa Đốc, những người chối bỏ việc phục sinh. Đây chính là vấn đề mà dựa vào đó họ chất vấn Đức Giê-xu, đặt người vào thế khó giải thích, để chế nhạo niềm tin vào việc người chết sẽ sống lại. Đức Giê-xu luôn hiền lành và kiên nhẫn, trước hết trả lời rằng cuộc sống sau cái chết không dựng vợ gả chồng như cuộc sống đời này. Cuộc sống vĩnh cửu là một cuộc sống khác, thuộc về một chiều kích khác. Đức Giê-xu còn nói thêm rằng những người sống lại sẽ giống như các thiên thần và sống ở một tình trạng khác mà bây giờ không thể trải nghiệm và tưởng tượng ra được. Đức Giê-xu đã giải thích như thế. Sau đó, Đức Thánh Cha nói về mối dây hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa. Danh xưng của Thiên Chúa có mối ràng buộc với tên của những người nam nữ mà người dính dáng đến, và mối dây gắn kết này mạnh hơn cả sự chết. Từ đó, Đức Giê-xu khẳng định với những người thuộc phái Sa Đốc rằng, Thiên Chúa không là Thiên Chúa của người chết nhưng là của người sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Và mối dây quyết định này, sự kết hiệp nền tảng này chính là Đức Giê-xu. Chính là sự hiệp thông, là sự sống lại và là sự phục sinh, vì với tình yêu hiến tế, Ngài đã chiến thắng sự chết. Trong Giê-xu, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, Người ban nó cho tất cả mọi người và tất cả những lời cảm tạ dâng lên Người đều chứa đựng một niềm hy vọng về một cuộc sống mới chân thực hơn cuộc sống này. Sự sống mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta không là một sự tô điểm cho thực tại này, nhưng nó vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, vì Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên bởi tình yêu và lòng thương xót của Người. Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm về quan niệm về cái chết. Không phải cái chết đón đầu chúng ta, nhưng là một sự sống mới, vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Ngài nói, không phải từ cuộc sống này mà ta suy luận đến cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là cuộc sống vĩnh cửu soi sáng và ban cho chúng ta niềm hy vọng nơi cuộc sống tại thế này. Nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cặp mắt con người, chúng ta sẽ nói rằng, hành trình của con người đi từ sự sống đến cái chết. Đức Giê-xu đã đảo ngược cái nhìn này và nói rằng cuộc hành trình của chúng ta là đi từ cái chết đến sự sống, một sự sống viên mãn. Vì thế, cái chết nằm ở sau chứ không phải ở trước chúng ta. Phía trước chúng ta là một vị Thiên Chúa của kẻ sống, là một sự chiến thắng chung cuộc tội lỗi và cái chết, là khởi đầu của một kỷ nguyên mới của niềm vui và ánh sáng không bao giờ tàn. Nhưng ngay từ bây giờ, trên trái đất này, trong lời cầu nguyện, bí tích, tình huynh đệ, chúng ta có thể gặp gỡ với Đức Giê-xu và tình yêu của Người, và như thế, chúng ta có thể nếm trước một chút gì đó sự sống phục sinh. Kinh nghiệm mà chúng ta đã có về tình yêu và lòng trung tín của Người sẽ bừng sáng lên như ngọn lửa trong con tim chúng ta và làm cho đức tin của chúng ta lớn lên hơn nữa trong sự phục sinh. Thực ra, nếu Thiên Chúa là đấng trung tín và yêu thương, thì Người không thể giới hạn sự trung tín và yêu thương ấy trong thời gian được. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tôn phong chân phước của chị Maria Teresa Bonzen ở nước Đức. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của mình đến nhân dân Phi Luật Tân và đất nước này. Do ảnh hưởng của cơn bão Yolanda, hay tên quốc tế là Haya, nhiều người đã chết và những tổn thất nghiêm trọng khác đi kèm theo. Ngài kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ cách thiết thực. Đức Thánh Cha cũng nói về biến cố 75 năm kỷ niệm sự kiện Đêm Thủy Tinh diễn ra vào tối mùng 9 và mùng 10 tháng 11 năm 1938, một cuộc bạo hành chống lại người Do Thái, các hội đường, tư gia, cửa hàng, đánh dấu một thảm kịch của cuộc thảm sát có tên là Holocaust. Ngài mời gọi mọi người cùng nâng đỡ và liên đới với các anh em Do Thái và cầu nguyện cùng Thiên Chúa giúp chúng ta biết nhìn về ký ức trong quá khứ với một sự tỉnh thức chống lại mọi hình thức ghen ghét và bất bao dung. Hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua tại Italia cũng là ngày lễ tạ ơn. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông với các giám mục, với thế giới nông nghiệp, đặc biệt là với những người trẻ đã chọn việc lao tác trên đất đai. Ngài khuyến khích họ hãy cố gắng để không còn ai bị đói khát nữa. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, các gia đình, các giáo xứ, các hiệp hội khác. Tin Paris, Pháp Quốc. Tổ chức từ thiện cứu trợ công giáo của Hội đồng Giám mục Pháp công bố bản phúc trình hàng năm. hôm 7 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Từ thiện Cứu trợ Công giáo của Hội đồng Giám mục Pháp đã chính thức công bố bản phúc trình hàng năm, cho thấy rằng cảnh sống nghèo càng ngày càng lan rộng trong xã hội Pháp. Trong năm 2012, Tổ chức Từ thiện Cứu trợ Công giáo cho biết đã tiếp xúc với 1.430.000 người cùng khổ xin cứu giúp. Hơn phân nửa số này, tức là 672.000 người, thuộc thành phần thanh thiếu niên. Họ sống dưới mức nghèo là mức thu nhập 977 Âu Kim một tháng, và mức quá nghèo là 644 Âu Kim một tháng. Theo hối suất hiện tại, thì một đồng Âu Kim cao hơn một Mỹ Kim, nghĩa là một Âu Kim bằng 1,26 Mỹ Kim. Như thế, một gia đình trong xã hội Pháp hiện nay có thu nhập 644 Âu Kim một tháng thì được kể như là ở mức quá nghèo. Theo ông Bernard, Tổng Thư ký của Tổ chức Từ thiện Pháp Cứu trợ Công giáo, thì thành phần bị tổn thương nhất là thành phần một cha hay một mẹ phải nuôi con thơ và những người cao niên neo đơn và những người di dân từ nước ngoài. Những anh chị em di dân sống dưới mức nghèo được Tổ chức Cứu trợ Công giáo giúp đỡ chiếm 1/3 tổng số những người được trợ giúp. Hiện có 6 trong 10 người dân trong xã hội Pháp sống dưới mức thu nhập bình quân hàng tháng là 797 Âu Kim, tức là dưới mức nghèo bình quân là 977 Âu Kim một tháng. Tin Giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Hội nghị thường niên 2013 của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 được tổ chức tại Trung tâm Đông Bosco, Ca Long, thuộc Giáo phận Đà Lạt từ ngày 5 đến 7 tháng 11 năm 2013 với chủ đề Quyền bính và quản trị trong đời sống thánh hiến. Có 137 đại biểu tham dự là các bề trên và đại diện bề trên thuộc các đơn vị dòng tu, tu hội, tu đoàn tông đồ trong toàn quốc. Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt và hai thuyết trình viên là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn dòng Đa Minh. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các bề trên đã lắng nghe những đề tài chia sẻ và thuyết trình về một số vấn đề liên quan đến đời sống và sứ vụ của đời sống thánh hiến. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã huấn dụ về việc đào tạo các thế hệ mới của đời sống thánh hiến. Đức Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chia sẻ với hội nghị về đường hướng mục vụ hiện nay của Giáo hội Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chia sẻ về đề tài, vai trò của các hội dòng đối với giáo hội địa phương. Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã thuyết trình về đề tài, truyền thông tin mừng trong đời sống thánh hiến. Cha Giuse Trần Hòa Hưng, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam đã chia sẻ huấn thị của giáo hội về quyền bính trong đời sống thánh hiến. Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, dòng Đa Minh đã thuyết trình về đề tài quản trị điều hành trong đời sống thánh hiến. Hội nghị cũng đã nghe Ban điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động và về quỹ tài chánh của Liên hiệp trong năm 2013. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các bề trên thảo luận với các đề tài được gợi ý từ các bài chia sẻ và thuyết trình của Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha. Tại Hội nghị Thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013, khối dòng nữ giáo phận đã bầu bổ sung nữ tu Maria Rosa Vũ Thị Loan về trên giám tỉnh dòng Mân Côi Chí Hòa là ủy viên đại diện khối dòng nữ giáo phận trong ban điều hành Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam khóa 4, thay cho nữ tu Maria Phạm Thị Nhi, nay đã mãn nhiệm là tổng phụ trách hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Sau khi thảo luận và trao đổi chung tại hội trường với sự chủ sự và hướng dẫn của cha chủ tịch Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam, hội nghị đã đúc kết một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới và giao trách nhiệm cho ban điều hành đưa ra chương trình và kế hoạch thực hiện. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam năm 2013 đã kết thúc với thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh tại Việt Nam chủ sự, cùng với sự hiện diện của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Hội nghị thường niên nói trên đã khép lại, nhưng những thành quả và bầu khí hiệp thông huynh đệ đầy tình thân ái của hội nghị chắc chắn sẽ đem lại cho các thành viên của Liên hiệp một niềm vui và một sự hứng khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân, đồng thời sẽ thúc đẩy những người sống đời thánh hiến tại Việt Nam càng ngày càng trở nên những chứng nhân tin mừng đích thực giữa thời đại hôm nay. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh giới thiệu tập sách của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone về nền ngoại giao Tòa Thánh. Ngày 12 tháng 11 này, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, phụ tá quốc vụ Khanh, đặc trách liên lạc với các quốc gia, tương đương với chức vụ ngoại trưởng trong các chính phủ đời, sẽ giới thiệu tập sách của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, nguyên quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viết về nền ngoại giao Tòa Thánh. Tập sách có tựa đề Nền ngoại giao Tòa Thánh trong thế giới toàn cầu hóa và được chính Đức Thánh Cha Francisco viết lời tựa. Thực ra, đây không phải là cuốn sách mới của Đức Hồng Y Bertone, nhưng là tập sách do Đức Hồng Y viết và đã được xuất bản. Nhưng điểm mới là tập sách giờ đây được Đức Thánh Cha Francisco viết lời giới thiệu và được nhà sách và xuất bản Vatican phát hành. Cùng với Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, còn có ông Hans-Gerd Bottering, nguyên Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, hiện diện trong cuộc họp báo và phát biểu giới thiệu tập sách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha với các bệnh nhân. Vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 6 tháng 11 vừa qua tại Quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã chào thăm khách hành hương như thường lệ. Một bệnh nhân đặc biệt đã được Đức Thánh Cha ưu ái đón nhận. Ngài dừng lại vài phút, ôm lấy khuôn mặt của anh, hôn anh và ban phúc lành cho anh. Người đàn ông này bị một căn bệnh hiếm gặp gây ra nhiều khối u trên cơ thể. Theo nghiên cứu của một nhóm chuyên khoa của Bệnh viện Mayo, người bệnh được xác định là bị u sợi thần kinh, gây đau đớn, suy giảm trí nhớ, thậm chí có thể dẫn đến ung thư. Đó là chứng di truyền và không lây nhiễm. Điều trị tình trạng này rất phức tạp. Đây là cử chỉ mới nhất trong nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình cảm đặc biệt của Ngài dành cho những người thiệt thòi trong xã hội. Trước đây, giới báo chí đã từng viết về việc Đức Thánh Cha thăm viếng thanh thiếu niên bị giam cầm, trả lời thư tín cùng các cuộc gọi điện thoại cá nhân, và mời người vô gia cư tại địa phương đến ăn cơm trưa tại Quảng trường Thánh Phaero.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với hội nghị các bề trên thượng cấp các hội dòng có mặt tại Việt Nam, do Hoàng Minh trình bày.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Phaolô, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với hội nghị các bề trên thượng cấp, các hội dòng có mặt tại Việt Nam. Chủ đề được hội nghị gợi ý cho tôi là đường hướng mục vụ hiện nay của Giáo hội Việt Nam. Chủ đề này đã được bàn thảo trong Đại hội Dân Chúa năm 2010 với đề cương Giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ, và đã được cụ thể hóa trong thư chung hậu Đại hội Dân Chúa, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa đề ra định hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong nhiều năm, với chương trình hành động cụ thể từ năm 2010 đến năm 2013. Định hướng đó được tiếp nối với nỗ lực tăng phúc âm hóa trong thư chung mới đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa ngày 10 tháng 10 năm 2013 có viết: công cuộc tăng phúc âm hóa đòi hỏi duyệt lại toàn bộ các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng và phương pháp khi làm mục vụ. Thư chung còn đưa ra kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm, năm 2014, phúc âm hóa đời sống gia đình, năm 2015, phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn, năm 2016, phúc âm hóa đời sống xã hội. Giáo hội Việt Nam đúng ra là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô tại Việt Nam, giáo hội Hoàng Vũ tại Việt Nam, giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền tại Việt Nam. Giáo hội Công giáo Latin mà người đứng đầu là Đức Thánh Cha Francisco cùng với toàn thể các giám mục Công giáo trên thế giới hiện diện và hoạt động cụ thể tại địa phương Việt Nam. Do đó, đường lối là đường lối chung, mặc dù tại Việt Nam thì đương nhiên phải có những cái riêng phù hợp với môi trường văn hóa và xã hội ở Việt Nam. Trong cái nhìn vừa chung vừa riêng như thế, chúng ta có thể nói tới đường hướng mục vụ hiện nay của Giáo hội Việt Nam. Tôi chỉ đề ra một vài dấu nhấn khái quát theo tinh thần của Công đồng Vaticano đệ nhị, tinh thần của giáo huấn của Giáo hội hậu Công đồng và đặc biệt là của Đức Thánh Cha Francisco yêu dấu của chúng ta. Thứ nhất, giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Của người nghèo, giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập, xuất thân từ những người nghèo, bao gồm phần lớn là những người nghèo, thì trong giáo hội, người nghèo phải có chỗ đứng, có tiếng nói. Người nghèo không thể mãi là những người thấp cổ bé miệng. Cho người nghèo, nghèo vật chất, nghèo văn hóa, nghèo tâm linh, nghèo giá trị, những người bị khinh thường, bị ức hiếp, những người bệnh tật, đói khổ, người già yếu, cô đơn. Giáo hội phải lưu tâm nhiều hơn đến những hạng người này, chăm sóc đặc biệt hơn, đồng hành với họ, chia sẻ nếp sống của họ, chia sẻ của cải cho họ, trợ giúp thực tế khi họ cần. Những hệ luận thực tế là nếp sống khó nghèo của các thành viên có ơn gọi đặc biệt như giáo sĩ và tu sĩ, các giáo phận và giáo xứ, các dòng tu, bớt xây dựng các cơ sở có quy mô quá lớn và tốn kém quá nhiều. Thứ hai, giáo hội của mọi người và cho mọi người. Của mọi người, giáo hội là của Chúa Kitô và của mọi người muốn là môn đệ Chúa Kitô. Giáo hội không là của riêng ai, không phải của hàng giáo phẩm hay hàng giáo sĩ, giới tu sĩ, mà là của mọi thành phần dân Chúa. Cần có trách nhiệm liên đới của mọi thành phần dân Chúa. Hệ luận thực tế là cần có một sự hợp tác chặt chẽ hơn, phong phú và đa dạng hơn giữa các dòng tu và các giáo sĩ triều. Cần phát huy tối đa vai trò của người giáo dân trong giáo hội, làm cho mọi người nhận ra cương vị của mình là môn đệ của Chúa Kitô, cùng với những người môn đệ khác làm thành một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Giáo hội là cho mọi người, không phân biệt một ai. Giáo hội hướng tới mọi người, kể cả những người chưa tin Chúa. Chính vì thế mà sự đối thoại với mọi hạng người là hết sức cần thiết. Và đó là đường lối của Chúa Kitô. Giáo hội phải nói chuyện với mọi người, trao đổi với mọi người, theo như ý muốn của Chúa. đường lối của Đức Thánh Cha Francisco rất rõ ràng, đối thoại, phân định và dấn thân đến những vùng ven. Thứ ba, giáo hội dấn thân loan báo tin mừng. Trước đây, các nhà truyền giáo trong nước và các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong nước đã nỗ lực rất nhiều trong việc loan báo tin mừng. Nhưng nói chung, giống nhiều nơi khác trên thế giới, công việc loan báo tin mừng đã có phần khựng lại. Giáo hội tại Việt Nam trong thời hiện đại chưa chu toàn đầy đủ sứ vụ loan báo tin mừng. Có những cố gắng còn rời rạc, chưa được nối kết và hướng dẫn. Cần phải có một sự chuyển mình thật mạnh dạn, thật can đảm, chuyển từ một loại, một vụ bảo trì, giữ gìn bảo vệ cơ chế, cơ sở, sang một vụ truyền giáo đích thực. Giáo hội là giáo hội cho tất cả những ai cần ơn cứu rỗi, mà mọi người đều cần, dù ý thức hay không. Những người chưa là Kitô hữu, cũng như những người đang là. Chính vì thế mà có việc phúc âm hóa và việc tầng phúc âm hóa. Tầng có một nhiệt tình mới, một phương pháp hay đường hướng mới, một cách diễn đạt mới trong việc loan báo tin mừng. Cần phải phúc âm hóa mọi lãnh vực. Những nơi nào chưa có đầy đủ ánh sáng, phải có ánh sáng Chúa Kitô, như những vùng ven, hiểu theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, mọi ngóc ngách của hữu thể, mọi bình diện của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc với các bề trên thượng cấp các dòng tu và tu hội tông đồ tại Việt Nam. Còn một phần nữa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Đồng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 21, câu 5 đến câu 19. Nhưng có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Chúa Giêsu bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó xảy ra? Và khi sắp xảy ra, thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp, anh em hãy quay chừng, kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự việc ấy xảy ra, thì người ta sẽ ra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đầu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên được công bố trong khung cảnh những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Bài tin mừng Chúa Nhật 32 thường niên nói về điểm đến của cuộc đời chúng ta, sự sống đời đời và niềm hạnh phúc viên mãn dành cho con cái Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến tương lai, nhưng là tương lai gần hơn, dành cho các đồ đệ của Chúa, và nói đến cách hành sự đúng đắn của người đồ đệ trong hoàn cảnh tương lai ấy. Bài tin mừng được bắt đầu bằng sấm ngôn của Đức Giêsu về sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem. Nghe thế, mấy người trong đám đông hỏi Đức Giêsu bằng một câu hỏi theo viễn tượng khải huyền: Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có dấu hiệu gì báo trước? Tuy nhiên, thay vì đưa ra một câu trả lời thỏa mãn khuynh hướng tìm kiếm các dấu hiệu và tính toán ngày giờ sẽ xảy đến các biến cố, thì Đức Giêsu lại mời gọi các đồ đệ phải đề phòng, kẻo bị lừa dối và phải đừng sợ hãi. Rõ ràng, câu trả lời đầu tiên này đã không được Thánh Luca biên soạn theo viễn tượng khải huyền của câu hỏi. Tác giả không muốn người đọc hiểu lời cảnh báo mang tính ngôn sứ của Đức Giêsu về sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem theo nghĩa cánh chung và khải huyền. Đức Giêsu đáp: Anh em hãy đề phòng, kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: Chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng không phải là tận cùng ngay đâu. Lời cảnh báo thứ nhất như vậy là một lời kêu gọi đừng để mình bị lừa dối bởi những kẻ mạo danh Đức Giêsu. Có lẽ khi viết lại lời cảnh báo này, Thánh Luca không nghĩ trước hết đến những kẻ tự xưng là Mêsia, vốn xuất hiện nhan nhản tại Palestine trước và trong thời kỳ chiến tranh Do Thái, nhưng là những ngôn sứ và thầy dạy giả hiệu xuất hiện trong cộng đoàn Kitô hữu. Sự xuất hiện của các ngôn sứ giả này không phải là dấu hiệu của thời cùng tầm, nhưng là sự tình vẫn thường có trong lịch sử hội thánh. Cũng tương tự như vậy, chiến tranh và loạn lạc không phải là những dấu hiệu của thời cùng tầm, và Đức Giêsu kêu gọi đừng sợ hãi. Chúng ta không thể chắc chắn về tương lai. Hơn nữa, chúng ta không muốn những tai họa hay những yếu tố bất thường trong tương lai ập xuống trên chúng ta. Chính vì thế, chúng ta dễ bị lừa gạt khi có những người tỏ ra nắm chắc tương lai trong tay, hoặc nghĩ rằng họ có đủ quyền năng mang lại một tương lai hạnh phúc với những chương trình và hệ thống của họ. Những kẻ ấy lừa dối mọi người, vì thực ra chỉ có một đấng biết rõ tương lai thế nào, và là đấng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ dẫn đưa lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn. Đó là chính Đức Kitô Giêsu. Các đồ đệ được dặn đừng để mình bị lừa dối bởi những kẻ mạo danh của người. Cho dù họ không cảm thấy người hiện diện một cách tỏ tường bên mình nữa, và không được đón nhận trực tiếp từ người những lời giáo huấn và dạy dỗ nữa, nhưng họ vẫn tin vào lời của người, lời mặc khải rằng Thiên Chúa có quyền tuyệt đối trên mọi sự, và rằng Thiên Chúa luôn thực thi quyền năng yêu thương nơi Đức Giêsu. Sau đó, Đức Giê-xu đưa ra một lời giáo huấn về sự kiên vững trong các cuộc bắt hại sẽ xảy đến. Những lời giáo huấn này ám hợp một cách đặc biệt cho chúng ta trong ngày lễ mừng kính trọng thể các thánh tự đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Đức Giê-xu nói, nhưng trước khi tất cả các việc ấy xảy ra, thì người ta sẽ ra tay bắt hại và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Bằng cách viết, nhưng trước khi tất cả các việc ấy xảy ra, Thánh Luca muốn đưa người đọc trở lại với thời hiện tại. Những cơn bắt hại và thực tại thuộc về lịch sử của hội thánh và phân biệt với những biến cố cánh chung cùng tộc. Một cách cụ thể, khi viết đoạn văn này, tác giả Luca nghĩ đến các cuộc bắt hại khác nhau mà các đồ đệ của Đức Giê-xu phải đối diện, như sẽ được tường thuật trong sách Công Vụ, gồm cả những cuộc bắt hại do các nhà lãnh đạo Do Thái gây nên, lẫn những cuộc bắt hại đến từ các thế lực khác. Bị bắt hại vì danh Đức Giê-xu là một trong những nét đặc trưng căn bản của đời sống hội thánh trong lịch sử. Và quả thật, đó cũng là đặc trưng nổi bật của hội thánh Việt Nam chúng ta. Các cuộc bắt hại đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng. Làm chứng trước mặt ai, cho ai, về điều gì? Trong công vụ, các cuộc bắt hại được nhìn như là phương tiện làm cho lời được lan tràn, và sứ mạng của các đồ đệ là làm chứng cho tin mừng. Các cuộc bắt hại sẽ là cơ hội để các đồ đệ làm chứng cho tin mừng và những giá trị của tin mừng. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong lịch sử hội thánh Việt Nam chúng ta. Các thánh tự đạo đã làm chứng cho tin mừng và cho các giá trị của tin mừng một cách anh dũng. Và hơn hẳn mọi hoạt động khác, chính khi đổ máu đào làm chứng cho tin mừng như thế, các ngài đã thực hiện ở mức độ tuyệt vời nhất sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc Việt Nam. Theo giáo huấn của Chúa Giê-xu trong tin mừng, trong các cuộc bắt hại, người đồ đệ của Chúa được dặn đừng phải lo bào chữa thế nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Sự lan tràn của lời không thể là hiện thực nếu không có những đau khổ và máu tự đạo của các đồ đệ. Ở đây, Đức Giê-xu muốn chuẩn bị cho các đồ đệ đi vào con đường đó, và muốn làm cho họ nên vững mạnh để đối diện với nhiệm vụ thừa sai. Các đồ đệ được kêu gọi đừng lo tự vệ, một chỉ chú tâm vào việc làm chứng mà thôi. Đó cũng là điều đã được thực hiện một cách tuyệt vời nơi các thánh tự đạo Việt Nam chúng ta. Sự trung thành với tin mừng và với việc làm chứng cho tin mừng có thể gây nên những căng thẳng, chia rẽ, bất hại đến từ các thẩm quyền chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội và văn hóa. Hơn nữa, bi kịch thậm chí còn có thể xảy ra trong phạm vi gia đình và các tương quan bằng hữu thân tình. Bài tin mừng kết thúc bằng một câu vừa là lời khuyên dạy, vừa là một lời hứa. Bền chí anh em sẽ giành được mạng sống mình. Hơn ai hết, các thánh tự đạo đã sống trọn vẹn lời giáo huấn của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng, và do vậy, các ngài trở thành gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta là con cháu các ngài. Các thánh tự đạo tại Việt Nam trước đây, cũng như các chứng nhân hiện nay, đã không để mình bị lừa gạt bởi những người tỏ ra nắm chắc tương lai trong tay, hoặc nghĩ rằng họ có đủ quyền năng mang lại một tương lai hạnh phúc với những chương trình và hệ thống của họ. Trái lại, các ngài chỉ một lòng trung kiên tin tưởng vào đấng duy nhất biết rõ tương lai thế nào, và là đấng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ dẫn đưa lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn, đó là chính Đức Giê-xu Kitô. Giáo huấn của Chúa trong bài tin mừng vẫn rất thời sự đối với chúng ta ngay trong hiện tại của đời sống cá nhân cũng như đời sống hội thánh. Gương các thánh tự đạo nhắc chúng ta nhớ lời của Chúa nói với chúng ta. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có bền chí, anh em mới giành được mạng sống mình.
Vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam, vì lòng tin nhục hình không hề nao núng, mặc không xinh xinh vẫn hằng kiên trung, chỉ anh hùng vì yêu quyết tâm đến cùng. Thầy sẽ bị ghen ghét, nhưng dù rơi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, nếu mà kiên trì anh em sẽ giữ được mong sống. Có kiên trì, anh em sẽ giữ được mong sống mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dù thương, ban xuống niềm tin, ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ.
Chúa con đến chiến trường dùng sạch mọi gian ác, cứu con qua ánh tội thiên, con thành thân.
Quý vị và các bạn thân mến, yêu mến người chết, đó là thực thi bác ái giáo hội đã định hướng như thế cho con cái của mình. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Vâng, đó là lời của giáo hội đã nhắc nhở con cái mình thực thi bác ái đối với người đã chết. Yêu người chết, xin trích dẫn lời của giáo hội để xác tín điều thiêng liêng đối với người đã khuất, dù người thân ruột thịt hay người chưa từng quen biết. Lời cầu nguyện của người còn sống rất cần thiết cho họ. Tất cả những người đã từng hiện diện trên cõi đời này mà nay đã khuất, chúng ta phải có bổn phận cầu nguyện cho họ. Đức ái Kitô giáo trỗi vượt hơn chính là ở điểm này. Vì không phải chết là hết, cũng có nghĩa là hết. Hết còn trong thân xác, nhưng tín lý dạy rằng con người được Thiên Chúa dựng nên là bất tử cả hồn và xác. Cũng chính vì điều này mà Thiên Chúa đã ban đấng cứu thế cho nhân loại. Có nghĩa là thân xác con người là dấu chỉ hy vọng bởi linh hồn bất tử, siêu linh và huyền nhiệm, bởi được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đấng siêu nhiên và toàn năng, là nguồn sống cho loài thụ tạo. Vì thế, linh hồn cũng như thân xác con người không thể chết được, chỉ qua một giai đoạn phải nghỉ ngơi bởi sự hữu hạn của nó. tín lý của niềm tin Kitô giáo hệ tại ở điểm này. Vì qua Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con người không thể chết nhưng họ cần được nâng đỡ. Bởi tính xác thịt nặng trĩu và tình yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự chưa đủ trưởng thành trong họ, vì thế họ chưa được nên trọn hảo trước thánh nhan Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không gì có thể so sánh được, đứng trên tội lỗi của con người, nhưng sự thanh luyện là cần thiết, vì sự thanh luyện chính là tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đòi buộc sự công bằng, sự thanh khiết, sự liêm chính. Như thế, lửa thanh luyện là một phương tiện của tình yêu. Vì bản chất sinh ra bởi tội lại được cứu độ bằng máu, được thanh tẩy bởi nước, máu, tình yêu, nhưng con người vẫn chưa trở nên hoàn thiện, thì giờ đây con người phải được luyện bằng lửa. Lửa tình yêu là phương tiện cuối cùng dành cho con người sau khi lìa đời. Thánh là tất cả những con người đang hưởng nhan thánh Thiên Chúa trên nước trời, nhưng những linh hồn nơi luyện ngục cũng là những linh hồn được cứu rỗi, đang chờ ngày nên thánh, vì mỗi linh hồn nơi luyện tội được siêu thoát về trời, có nghĩa là ngày họ được nên thánh. Tuy nhiên, họ chưa đủ sức nên thánh. Vì thế, sự lập công của người còn sống trên trần gian, gọi là giáo hội lập công, sẽ tiếp sức với họ, giúp vào việc nên thánh của họ, để khi họ được nên thánh là khi họ được vào thiên quốc, họ sẽ là những vị thánh của Thiên Chúa. Lúc bấy giờ, tình yêu của Thiên Chúa sẽ lan tỏa trên linh hồn họ, và lời cầu bầu của họ sẽ sáng giá như những vị thánh hiện thời mà chúng ta tôn kính. Như thế, lửa luyện tội không phải là hình thức trừng phạt, khác với lửa hỏa ngục. Lửa luyện tội là nơi tạo cơ hội cuối cùng cho những người không còn cơ hội lập công. Nhưng nhờ vào các thánh trên thiên đàng, các người lành dưới thế cầu bầu cùng Thiên Chúa là Cha nhân lành, để nhờ tình yêu liên kết của Thiên Chúa, của các thánh, của nhân thế, mà họ sớm được giảm sự thanh luyện để hưởng nhan thánh muôn đời. Sự đau khổ của các đẳng linh hồn nơi luyện hình không hẳn là sức thiêu đốt của lửa, mà là sự chưa được thánh nhan Thiên Chúa. Sự xa cách tình yêu của Thiên Chúa, họ không được sống trong ân sủng như người trên trần gian. Vì thế, chúng ta phải hy sinh nhiều lần có thể để cầu nguyện cho họ. Họ không được rước Chúa, không được nhận lãnh những ân phúc như những người trên trần gian hàng ngày, vì thế gọi là giáo hội đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để cứu chuộc những người tội lỗi và ban cho họ nhiều cơ hội lập công, nhưng họ vẫn không ý thức và còn thờ ơ. Vì vậy, khi được gọi về thì họ chưa đầy đủ, nên họ phải chịu sự thanh luyện. Đó cũng là một phương tiện của tình yêu, tuy không được chủ động. Nhưng nhờ lời bầu cử của các thánh trên trời, các người lành dưới thế, xin Chúa thương xót họ bằng tình thương mà Chúa đã ban cho họ là cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, để họ sớm được giải thoát. Amen.
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin, ấm cú cho tâm hồn. Lòng Chúa luôn yêu thương, tâm hồn nào ngay chính. sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin xu thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phát kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.